Bốn giai đoạn của hành trình từ tuyệt vọng và thôi việc đến hạnh phúc. Lắng nghe lời cảnh tỉnh là bước đầu tiên trên con đường tìm lại hạnh phúc của bạn. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào bốn giai đoạn của hành trình, từ con người hiện tại của bạn đến con người tốt hơn và hạnh phúc hơn nhiều trong công việc. Giai đoạn 1. Đưa tôi ra khỏi chốn quái quỷ này. Một khi đã ngộ ra rằng mình không được hạnh phúc, bạn có thể bị chìm đắm trong cảm xúc. Điều đó không vui chút nào, nhưng kỳ quặc thay, bạn cảm thấy tốt hơn, đặc biệt là khi bạn đã kìm nén những cảm xúc của mình trong thời gian dài. Nhưng bạn làm gì với tất cả những cảm xúc ấy? Chúng lấn át bạn, nhưng cứ ở lại với chúng, tự nhận thức về cảm xúc là giai đoạn thức tỉnh đầu tiên. Tự nhận thức về cảm xúc. Khi bạn bắt đầu nhận thấy một số cảm xúc khó khăn và thậm chí có hại đã trở thành thói quen, bạn có thể phản ứng bằng cách cố xóa bỏ chúng một lần nữa. Đó là điều bình thường nhưng không đem lại hiệu quả. Để chống lại phản ứng ấy, hãy bắt đầu bằng cách đơn giản là để ý đến khi nào bạn muốn kìm nén những cảm xúc ấy với những lời biện hộ cũ rích, hoặc khi nào bạn bắt đầu nói với bản thân rằng: tôi cảm thấy thế nào không quan trọng, tôi chỉ cần hoàn thành công việc. Đừng xem nhẹ những gì bạn đang trải qua, mọi người đều có những ngày tồi tệ. Đừng trách cứ bản thân, những người khác có thể đương đầu với nhiều thứ hơn thế, có gì không ổn với tôi chăng? Hoặc nghĩ rằng sự căng thẳng của bạn không đáng quan tâm bởi vì nó liên quan đến công việc. Tôi nên để sự căng thẳng ở lại văn phòng. Thay vào đó, hãy thành thật với chính bạn về những cảm xúc, suy nghĩ và phản ứng của mình. Tôi gọi việc này là thả rông có kiểm soát, hạch hạnh nhân, là nơi kiểm soát những cảm xúc. Hãy cho phép mình cảm nhận, thực sự cảm nhận những cảm xúc nguyên thủy ấy. Có lẽ bạn giận dữ với những người khác. Có thể bạn giận dữ với bản thân. Bạn cảm thấy bị tổn thương và cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Lời cảnh báo: khi bạn nhận ra và thừa nhận là mình không hạnh phúc trong công việc, bạn có khuynh hướng tạo ra một sự thay đổi lớn. Từ bỏ những ước mơ, tìm đối tác kinh doanh mới, nói xấu sếp của bạn. Đây là nơi xuất hiện của sự tự chủ về cảm xúc. Tự chủ về cảm xúc. Phần lớn, thời gian bạn sẽ cần tìm lại niềm hạnh phúc mà không phải thay đổi công việc, ngay cả khi bạn nghĩ rằng đã đến lúc rời bỏ công việc. Như Kala và tôi, rốt cuộc, đã nhận ra sẽ là sai lầm nếu đưa ra các quyết định khi não giữa chứ không phải não lý trí nắm quyền chỉ huy. Đúng như tên gọi của nó, tự chủ về cảm xúc có nghĩa là kiểm soát các cảm xúc để chúng không gây hại cho bạn hoặc những người khác. Bạn cần sử dụng những cảm xúc mới ùa tới như giận dữ, tổn thương hoặc thậm chí buồn bã để thúc đẩy bản thân làm những điều đúng đắn như chăm sóc sức khỏe thể chất và tâm thần, tái kích hoạt các mối quan hệ. Chẳng hạn, nếu bạn đã đang phớt lờ huyết áp, cân nặng hoặc hình thể nói chung, hãy quyết tâm giải quyết vấn đề bằng cách khởi đầu nhỏ hôm nay. Hãy đi bộ, ngồi im trong vài phút và hít thở. Hãy xem lịch và hủy bỏ một số cuộc hẹn để đi tập gym hoặc đi gặp bác sĩ. Hay nếu bạn nhận ra mình bị trầm cảm đôi chút hoặc đương đầu với các vấn đề khác về sức khỏe tâm thần như lạm dụng rượu hoặc các chất gây nghiện khác, thì đừng hành hạ bản thân. Điều đó có thể làm tình hình thêm trầm trọng. Thay vào đó, bạn có thể tạo ra bước tiến lớn và nhận thấy đã đến lúc nhận sự giúp đỡ. Điều này có thể khó thực hiện vì chúng ta bị áp đặt niềm tin rằng thật đáng xấu hổ khi gặp phải những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Không phải như vậy mà ngược lại, đó chỉ là phản ứng thông thường trước tình huống bất thường. Làm việc cực lực tới mức hủy hoại bản thân và lúc nào cũng thấy bất hạnh. Vì thế, hãy thương lấy bản thân, hít thở sâu và tiếp cận nó. Khi bạn nhận ra cảm giác thật sự của bản thân và những hậu quả mà stress mãn tính hoặc sự bất hạnh đem lại, thì việc bắt đầu nói chuyện với người thân yêu hoặc một người bạn về cảm xúc và cách xử lý cảm xúc thường giúp ích cho bạn. Tiếp cận và tái kích hoạt tình bạn là một trong những cách tốt nhất và nhanh nhất để bắt đầu chặng đường mới. Với những người bạn tốt, chúng ta có thể để cảm xúc tuôn trào. Họ lắng nghe và giúp chúng ta vượt qua những phản ứng mạnh về cảm xúc với lời cảnh tỉnh. Những người bạn cũng có thể giúp chúng ta kiềm chế những cảm xúc tiêu cực hơn và bắt đầu thay đổi tư duy để sẵn sàng tạo ra những thay đổi. Sự tự nhận thức và tự chủ về cảm xúc giúp chúng ta hiểu được điều gì đang xảy ra với bản thân và sau đó quản lý các cảm xúc để đưa ra những quyết định đúng đắn. Khi có thể quản lý các cảm xúc như vậy thì chúng ta có thêm khả năng kích hoạt niềm hy vọng và nhìn thấy tương lai tươi sáng. Chúng ta có thể dựa vào một năng lực khác về trí tuệ xúc cảm để giúp bản thân, đó chính là cái nhìn tích cực. Positive Outlook. Cái nhìn tích cực. Tất cả chúng ta có cả mớ câu chuyện để kể với bản thân khi bị căng thẳng hoặc lâm vào tình huống khó khăn. Những ký ức liên tục tù về trong tâm trí chúng ta, ngay cả sau khi nhận được lời cảnh tỉnh. Nhiều người bắt đầu đổ lỗi cho những người khác vì sự bất hạnh cho mình. Một số người không bao giờ vượt qua được chuyện đó, nhưng bạn thì có thể. Hãy cố gắng nhìn nhận tình huống một cách khách quan hơn. Việc chuyển hướng những câu chuyện từ tiêu cực sang tích cực có thể tác động sâu sắc tới trạng thái tinh thần của bạn, làm biến đổi các cảm xúc từ thiếu kiểm soát sang tự tin vào bản thân và từ choáng ngợp sang sôi nổi. Như bạn đã đọc ở chương 4, việc lục lại ký ức là một cách tốt để khai thác niềm hy vọng và lạc quan, là những thứ mang lại sự nhanh chóng hồi phục về tâm lý và khả năng vực dậy sau những tình huống khó khăn. Khi chúng ta chuộng niềm lạc quan hơn sự bi quan, thì các phần trong hệ thần kinh tham gia vào phản ứng stress bắt đầu mất tác dụng. Chúng ta có thể giữ bình tĩnh, sung sức hơn và tập trung hơn. Những cách thực hành mà tôi đã thảo luận ở chương 4, sự biết ơn và suy nghĩ về điều đúng đắn, có thể giúp bạn vượt qua một tháng hoặc thậm chí một năm khó khăn. Giai đoạn 2, tìm hiểu sở thích của bạn và đứng vững ngay cả khi điều đó thật khó khăn. Khi tôi viết cuốn sách này, Murray Winston đã 88 tuổi nhưng ông vẫn còn làm việc và luôn thấy hạnh phúc. Murray là một nhà buôn đồ cổ, ông mua các dụng cụ, đồ chơi, tác phẩm nghệ thuật cổ và những thứ gọi là đồ nội thất thô sơ ở Anh và Hà Lan. Sau đó, ông bán tất cả những thứ ấy ở các phiên đấu giá tại vùng New England thuộc Mỹ. Đó không phải là việc dễ dàng, mà là công việc tay chân, vì ông sửa chữa và tái hoàn thiện các sản phẩm trước khi bán chúng, và chẳng có gì đảm bảo là ông sẽ thu được món hời tại phiên đấu giá. Tôi hỏi ông bí mật để hạnh phúc trong công việc là gì. Ông nói với tôi rằng, cô phải thích những gì mình làm. Công việc thì không phải lúc nào cũng vui, nhưng mỗi ngày phải có thứ gì đáng giá. Việc mua bán đồ cổ thì đầy rủi ro, nhưng đó là cuộc phiêu lưu và tôi thích phiêu lưu. Tôi thích đi đến những nơi mới lạ như các khu chợ trời ở nông thôn nước Anh, các cửa hiệu nhỏ lẫn khuất trong các thị trấn nhỏ, thậm chí là nhà ở và kho thóc của dân. Tôi thích gặp gỡ và nói chuyện với mọi người, thật là vui. Thứ mà tôi mua và bán, nó thật tuyệt vời, đẹp đẽ. Những người làm ra nó quá thông minh, tôi cũng cảm thấy thật bỏ công gìn giữ nó. Với Murray, việc đảm bảo rằng công việc luôn gắn liền với những gì bản thân xem là quan trọng chính là lý do lớn để ông thích những gì mình làm. Nhưng khi chúng ta bị mắc kẹt và cảm thấy bất hạnh, thì chúng ta dễ dàng đánh mất những gì quan trọng với mình. Nếu bạn đang xác định phương hướng thông qua lời cảnh tỉnh, thì điều then chốt là liên lạc lại với những gì quan trọng với bạn, như những giá trị của bạn và sự ảnh hưởng của bạn lên thứ gì đó quan trọng với bạn. Hãy dành thời gian để tìm hiểu thứ mà bạn quan tâm và đảm bảo là bạn có thể làm thứ gì đó gắn liền với ngày hôm nay. Thứ gì đó khiến bạn cảm thấy mình đang có ảnh hưởng tích cực ngay bây giờ. Bằng cách tìm cơ hội để thực hiện những gì quan trọng với mình, bạn đang làm hai việc: tìm lại hạnh phúc và hỗ trợ cho các nguồn lực của bạn để bạn bền chí hướng tới tương lai. Lắng nghe lời cảnh tỉnh để chuyển sang đời sống công việc mới cần có thời gian và có thể khó khăn. Bạn phải kiên nhẫn và phải có khả năng phục hồi nhanh. Một người bạn khác, Charles Ramsey, chia sẻ lời khuyên bổ ích về cách đứng vững khi mọi thứ trở nên khó khăn. Charles là ủy viên hội đồng ở sở cảnh sát Philadelphia vừa nghỉ hưu. Chuck, tên mà bạn bè đặt cho ông, không phải là viên chỉ huy cảnh sát theo kiểu rập khuôn. Ông định nghĩa thực thi pháp luật là ủng hộ các quyền do hiến pháp quy định. Trong số nhiều thành tựu đạt được, ông được Tổng thống Obama chỉ định làm người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm thực thi pháp luật và kiểm soát súng đạn. Hiện giờ, ông tư vấn cho các thành phố lớn về bảo vệ an ninh và các vấn đề nghiêm trọng mà các cộng đồng đang phải đối mặt hiện nay. Ông cũng là lãnh đạo của Police Executive Leadership Institute, viện đào tạo năng lực lãnh đạo cho sĩ quan cảnh sát mà tôi tự hào là thành viên. Chúng tôi đã phát triển học viện này cùng với Major Cities Chief Association, Hiệp hội Thị trưởng các thành phố lớn và US Holocaust Memorial Museum, bảo tàng tưởng niệm nạn diệt chủng. Để đào tạo các sĩ quan cảnh sát giỏi nhất và đầy triển vọng vào các vị trí công việc hàng đầu ở các thành phố lớn nhất Bắc Mỹ. Về bản chất, chương trình giúp các cá nhân tài năng này có cách lãnh đạo khác với chuẩn mực truyền thống về bảo vệ an ninh, đồng thời thay đổi nền văn hóa và vị trí của các học viện trên trong cộng đồng. Là cảnh sát trưởng của Washington DC khi nổ ra các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, gieo rắc mầm bệnh than trong các lá thư và vụ bắn tỉa sát hại thường dân. Đó là một vài trong số những tình huống khó khăn nhất mà một viên chỉ huy cảnh sát phải đối mặt. Nhưng trong ngành này thì ngay cả các công việc bình thường hàng ngày cũng khó khăn. Mọi người, từ các tân binh cho đến sếp cảnh sát đều phải chứng kiến những vụ việc tồi tệ nhất xảy ra mỗi ngày nhiều như cơm bữa. Khi tôi hỏi Chuck làm thế nào ông đối phó với những chuyện đó, ông nói hai điều. Thứ nhất, giống như lời Murray Winston, ông cho biết cô phải thích những gì mình làm, cô phải tìm ý nghĩa của công việc và phải cảm nhận rằng điều mình làm sẽ tạo ra sự khác biệt. Sau đó, ông nói về một thứ khác thu hút sự chú ý của tôi. Đôi khi, cô chỉ cần tiếp tục bước đi. Có những ngày, cô không muốn ra khỏi giường, cô muốn nghỉ việc, cô muốn kết thúc chuyện đó, nhưng không thể. Cô phải mạnh mẽ lên mà tiếp tục bước đi. Đúng là như thế, có những lúc chúng ta phải kìm nén sự thôi thúc trốn chạy, chúng ta phải chịu đựng. Công việc không phải lúc nào cũng vui vẻ, tốt đẹp, là nơi chốn hạnh phúc. Thật phi thực tế khi mong đợi điều đó. Nhưng Chuck nói rằng cô cũng phải cẩn thận để đừng buông xuôi hoặc chôn chặt những cảm xúc của mình mãi mãi. Điều đó thật cám dỗ, đặc biệt là khi cô thấy những thứ như chúng tôi thấy. Nhưng nếu cô buông xuôi thì các vấn đề sẽ đột nhiên phát sinh trong công việc và ở nhà. Ông tiếp tục nói thêm rằng bạn không thể cứ mãi lo lắng về những điều tiêu cực. Bạn phải hướng sự chú ý đến những khía cạnh hàng ngày khiến bạn cảm thấy tốt đẹp về bản thân và nhóm làm việc của mình. Vạch ra con đường đến hạnh phúc trong công việc nghĩa là đừng tập trung vào những thứ khiến bạn khổ sở, mà vào những thứ bạn thích làm, vào kiểu người mà bạn muốn làm việc chung và kiểu công ty truyền cảm hứng cho bạn, ngay cả khi mọi thứ không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Việc xác định rõ mục đích, tìm ra tầm nhìn đầy hy vọng và lạc quan về tương lai trong công việc và dựng xây tình bạn mà bạn muốn có trong công việc là giải pháp để hiểu được điều gì làm bạn thích ở công việc hiện tại hoặc điều gì mà bạn phải tìm ở công việc mới. Hãy nhớ rằng bạn sẽ không hạnh phúc với thứ công việc không cho phép bạn được sống với chính mình, được theo đuổi ý nghĩa và tạo ảnh hưởng theo một cách khiến bạn cảm thấy những nỗ lực của mình là xứng đáng. Đã đến lúc hoặc là thay đổi cách nhìn nhận về việc làm và công việc của bạn hoặc là tìm công việc mới. Cách duy nhất Để có thể biết được sự khác biệt là khi bạn đánh giá cẩn thận, một cách trung thực và khách quan tình hình hiện tại của mình. Giai đoạn 3. Đánh giá trung thực tình hình công việc của bạn. Con người, nền văn hóa và các hệ thống trong công việc có sức ảnh hưởng đến những gì chúng ta làm và cách chúng ta làm. Chúng cũng tác động đến cảm nhận của chúng ta. Đúng là chúng ta không thể thay đổi tất cả những thứ mình ghét hoặc những thứ khiến chúng ta phát điên trong công việc. Nhưng trong phần lớn thời gian, chúng ta có nhiều sự kiểm soát hơn, mình nghĩ, đối với những gì chúng ta làm và cách làm của chúng ta. Quan trọng nhất là chúng ta luôn có thể chọn lựa cách mình cảm nhận. Đánh giá công việc một cách công bằng có nghĩa là giám sát cách nhìn nhận của chúng ta về công việc cũng như cách chúng ta nhìn nhận bản thân và những người khác. Chẳng hạn, có thể bạn đang cố gắng tìm ra điều gì thúc đẩy vị sếp cáu kỉnh và nhận thấy bản thân đang nghĩ rằng bà ta chỉ muốn có tiền thôi, hoặc ông ta là một tên khốn, chỉ thích kiểm soát người khác, hoặc ông ta không có lý do nào để hành xử như thế cả. Thay vào đó, bạn có thể chọn cách nhìn nhận rằng sếp cũng có những nhược điểm của con người, giống như tất cả chúng ta, nhưng ông ấy đang cố gắng làm điều đúng đắn. Hoặc thay vì cho rằng sếp bất tài, thì bạn hiểu ra rằng sếp cũng chịu áp lực lớn từ cấp trên khiến bản thân sếp có những hành động chưa đẹp. Còn các đồng nghiệp của bạn thì sao? Có phải tất cả họ đều vô dụng hoặc xấu xa không? Không lẽ nào, thay vì đánh đồng họ với nhau, liệu bạn có thể nhìn nhận họ như những cá nhân hay không? Bạn cũng có thể học cách chẩn đoán lý do tại sao nhóm của bạn làm việc có hiệu quả hoặc tại sao không có hiệu quả. Một lần nữa, kiến thức này không phải là phương thuốc trị bách bệnh, nhưng nó tốt hơn nhiều so với một cái nhìn cứng nhắc gần như rập khuôn về con người và cách làm việc nhóm. Và điều gì thực sự đang diễn ra trong tổ chức của bạn? Liệu nền văn hóa tổ chức có đầy uy quyền và độc hại như bạn nghĩ hay không? Có tồn tại những giá trị bù đắp mà bạn có thể tập trung vào hay không? Những giá trị như vậy luôn tồn tại và mọi người khó mà chống lại nếu bạn dẫn dắt họ bằng điều gì đó, truyền cảm hứng về công ty, về mục đích cao cả và các giá trị của nó. Bài học cơ bản ở đây là, nếu chúng ta muốn đánh giá tình hình công việc một cách công bằng, thì phải từ bỏ những thói quen nhìn nhận về con người và kinh nghiệm làm việc của chúng ta. Dĩ nhiên là cách nhìn mới này không khắc phục được tình hình, nhưng nó thực sự giúp chúng ta tìm ra nhiều giải pháp hơn là khi bị trói buộc vào cách nhìn nhận cũ về mọi thứ. Mục đích là tách biệt rõ ra tôi là ai, họ là ai, tổ chức là những ai. Tất nhiên là bạn chỉ có thể thay đổi hành vi của riêng mình, nhưng việc tạo ra những sự phân biệt ấy sẽ giúp bạn xem xét ở lại với công việc hay ra đi. Đây cũng là một quyết định lớn. Tôi không tin rằng tạo ra những sự thay đổi lớn là khôn ngoan, trừ khi bạn biết nơi mình đi tới và cách bạn có thể đến được nơi đó. Vì thế, để kết thúc chương này, tôi mời gọi bạn dành thời gian suy nghĩ về thứ thực sự quan trọng với bạn, tương lai mà bạn muốn tạo ra cho bản thân, những người mà bạn quan tâm ở nhà và trong công việc, và kiểu đời sống công việc mà bạn muốn có. Giai đoạn 4. Tiến về tương lai chứ không phải trốn chạy quá khứ. Ở tột cùng khó khăn thì mong muốn chạy trốn và thoát khỏi vấn đề là điều hết sức tự nhiên. Có nhiều cách để chạy trốn. Cách rõ ràng nhất là bỏ việc, và cách ít rõ ràng hơn là buông xuôi. Tất cả chúng ta đều biết những con người ấy. Họ gửi thân xác trong công việc, nhưng tâm trí và tâm hồn của họ thì ở nơi khác. Dĩ nhiên, đôi khi chạy trốn, run away, là một việc đúng đắn nên làm. Nhưng chạy đến một điều gì đó, run toward something, mới là điều tốt hơn, và tốt hơn rất nhiều. Điều này đòi hỏi bạn phải tham gia vào sự thay đổi có chủ ý, là quá trình hoạch định tương lai được phát triển bởi người bạn tốt của tôi là Richard Boisesis. Bạn sẽ có cơ hội làm điều này ở cuối chương. Dù vậy, bây giờ thì điều quan trọng là hiểu rằng, khi nghe thấy những lời cảnh tỉnh thì bạn cần có niềm lạc quan, và cam kết với quan điểm tích cực về tương lai. Nói thì dễ hơn làm, tôi biết chứ, nhưng đó là điều thiết yếu. Nếu không, bạn có thể đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ, thậm chí ngu ngốc khiến bạn phải hối tiếc. Để sự thay đổi có chủ ý, intentional change, được thực hiện, bạn cũng cần khai thác sự tự tin và tin tưởng vào bản thân. Bạn có thể bị đánh gục. Khả năng phục hồi và sức mạnh của bạn có thể bị tiêu hao. Nhưng khi nhìn thấy tia hy vọng yếu ớt vào tương lai, niềm tin của bạn vào bản thân sẽ bắt đầu tăng lên. Hãy tin vào bản thân bạn nếu bạn nghe thấy lời cảnh tỉnh và nếu bạn cam kết tiến tới ước mơ thay vì trốn chạy, thì bạn đã sẵn sàng tạo ra tầm nhìn cá nhân và một kế hoạch để đạt được nó. Suy ngẫm về bản thân và thực hành tập trung suy nghĩ. Thay đổi có chủ ý là một quá trình mạnh mẽ giúp bạn hướng đến những ước mơ của mình, trong khi vẫn tận hưởng cuộc hành trình. Trong bài tập này, bạn sẽ được hướng dẫn cách suy nghĩ về những gì quan trọng với bạn bây giờ và trong tương lai, đồng thời làm sáng tỏ điều bạn muốn và nơi bạn đi đến. Bạn cũng sẽ có cơ hội để đánh giá bản thân, lên kế hoạch học tập, tìm người giúp đỡ và xem xét thực hiện những cách mới để hòa nhập vào đời sống và công việc. Mỗi phần trong bài tập này phù hợp với một trong năm bước có mối tương quan với nhau để thực hiện sự thay đổi có chủ ý. Tạo ra tầm nhìn cá nhân, personal vision, cho cuộc sống và công việc của tôi. Nhận thức về thực tại, bản ngã đích thực của tôi. Lên kế hoạch học tập. Tìm người muốn giúp đỡ. Thử nghiệm và tiến hành. Tạo ra tầm nhìn cá nhân cho cuộc sống và công việc của tôi. Hãy bắt đầu bằng việc xem xét những khía cạnh nào của cuộc sống là quan trọng với bạn, ngay cả những khía cạnh mà bạn không dành nhiều thời gian cho chúng. Hầu hết, mọi người chọn những thứ như gia đình, tình yêu, sức khỏe, tinh thần và công việc. Những người khác thì chọn tình bạn, tạo ra sự khác biệt, học hỏi và phát triển, hoặc một cuộc sống thoải mái. Tiếp đến, hãy nghĩ xem bạn muốn tất cả những khía cạnh trên của đời sống sẽ như thế nào trong tương lai. Bạn muốn sống ở đâu, với ai? Bạn sẽ làm những gì? Kiểu công việc hoặc nghề nghiệp nào mà bạn sẽ làm? Bạn sẽ có lối sống như thế nào? Bạn muốn đời sống thường nhật của mình ra sao? Giờ đã đến lúc để viết ra. Hãy tưởng tượng về 5 đến 10 năm tới trong tương lai. Chọn ra một ngày quan trọng với bạn, chẳng hạn như ngày sinh, ngày tốt nghiệp của con bạn, v.v. Bây giờ, hãy đặt bạn vào đúng ngày đó trong tương lai. Thật sự tưởng tượng rằng bạn đang sống một cuộc đời mà bạn hằng mơ ước. Hãy viết rõ ràng về một khía cạnh trong cuộc sống và công việc của bạn ở tương lai. Hãy viết ở thì hiện tại, như thế bạn đang ở tương lai rồi. Hãy đảm bảo là bạn viết ra luôn những thứ giúp bạn được hạnh phúc hơn trong công việc, những thứ khiến công việc trở nên có ý nghĩa, gợi cảm hứng và khiến bạn thỏa mãn. Đây chính là tầm nhìn cá nhân, một bức tranh trọn vẹn về tương lai bao gồm mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn lo lắng rằng những ước mơ của mình thật khó tin, thì hãy nhớ là đa số chúng ta không gặp nguy hiểm khi mơ về những thứ quá lớn lao. Chúng ta rất thường xuyên kìm hãm sự tưởng tượng của mình quá sớm và đánh giá thấp những ước mơ của mình. Nhận thức về thực tại, bản ngã đích thực của tôi. Bước tiếp theo là đánh giá. Bạn đang ở nơi đâu? Bạn có những thế mạnh nào để giúp bạn lấp đầy khoảng cách giữa thực tại và tầm nhìn tương lai ấy? Những nguồn lực nào mà bạn thấy được ở bản thân, ở môi trường xung quanh bạn hoặc ở những thứ sắp xảy ra? Dĩ nhiên, bạn cũng sẽ muốn suy nghĩ về những thứ bạn còn thiếu. Ví dụ, bạn có cần những kỹ năng mới hoặc học hỏi thêm không? Bạn có cần một đời sống xã hội khác hoặc những đồng nghiệp mới chuyên nghiệp hơn không? Bạn có cần chú ý đến sức khỏe của mình không? Để hiểu được chính xác tình hình công việc hiện tại của bạn, hãy hỏi ý kiến của những người khác. Bạn có thể làm điều này bằng một trong số những cách sau. Hỏi một vài người bạn thân trong công việc. Hỏi người bạn đời hoặc người yêu xem anh ta hoặc chị ta nghĩ gì về đời sống công việc của bạn. Hỏi ý kiến của người huấn luyện nếu bạn có làm việc với người như vậy. Dĩ nhiên là bạn có thể nói với sếp, nhưng hãy cẩn thận. Thương thì không an toàn khi làm cho bản thân trở nên dễ bị tổn thương. Mà ngay cả có an toàn đi chăng nữa, thì rất có thể sếp của bạn cũng có những cách riêng để chia sẻ phản hồi với bạn. Điều cuối cùng là bạn cần đến nhiều nguồn thông tin khác nhau để có bức tranh rõ ràng về mối liên hệ giữa tình hình hiện tại của bạn và những thứ trong công việc có thể hoặc không thể khiến bạn thỏa mãn. Những thứ mà bạn làm tốt và muốn tiếp tục. Những thứ mà bạn cần thay đổi nếu bạn muốn hiện thực hóa tầm nhìn tương lai của mình. Lập kế hoạch học tập. Bước tiếp theo là lập kế hoạch học tập. Kế hoạch này không chỉ gồm những mục tiêu và cột mốc trong học tập, mà nó là kế hoạch cho những thứ mà bạn cần học hoặc thay đổi để đạt được ước mơ của mình. Hầu hết, các kế hoạch học tập không có nhiều hơn 5 đến 6 mục tiêu học tập. Bạn sẽ mất 1 năm hoặc hơn nữa để đạt từng ấy mục tiêu. Chẳng hạn, có thể bạn nhận thấy một phần trong tầm nhìn của bạn về cuộc sống là đạt được vị trí quản lý trong công ty. Bạn hiện đang là nhà quản lý cấp trung, phụ trách phát triển sản phẩm. Bạn biết là mình cần có thêm kinh nghiệm. Vì thế, mục tiêu học tập có thể là tìm kiếm và có được một công việc về tiếp thị và bán hàng. Hoặc trong tầm nhìn của mình, bạn đã viết về việc sinh sống và làm việc bên ngoài quê hương. Vì vậy, mục tiêu học tập có thể là thông thạo một ngôn ngữ khác. Với một mục tiêu, bây giờ thì bạn có thể đặt ra những cột mốc và bước hành động, những thứ mà bạn cần học và làm trên đường đến với mục tiêu. Tìm người muốn giúp đỡ. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để yêu cầu sự giúp đỡ và thật là khó để tìm ra đúng người. Nhưng vẫn có những người như vậy và bạn sẽ ngạc nhiên với sự hào phóng của nhiều người trong số họ khi bạn yêu cầu sự hỗ trợ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng an toàn để yêu cầu sự giúp đỡ của người khác trong công việc. Việc bạn đang ở trên con đường đến với hạnh phúc và sức khỏe không có nghĩa là những người tại nơi làm việc của bạn cũng đang ở trên con đường ấy, và có thể họ cảm thấy bực bội. Nếu nền văn hóa tổ chức mang tính độc hại, thì phải cảnh giác vì sự yêu cầu của bạn có thể bị hiểu sai hoặc thậm chí được sử dụng để chống lại bạn. Sau đây là một số hướng dẫn tìm kiếm những người giúp đỡ và hỗ trợ bạn. Đừng bắt đầu bằng việc yêu cầu sự giúp đỡ của người khác. Thay vào đó, hãy nhận diện một vài người thật lòng muốn điều tốt nhất cho bạn và hãy tìm cách giúp đỡ họ. Họ sẽ đón nhận sự hào phóng của bạn và sẵn lòng giúp bạn để đáp lễ. Hãy nói với những người ấy rằng bạn đang lên kế hoạch cho một đời sống công việc hạnh phúc và lành mạnh hơn và bạn cần sự giúp đỡ của họ. Đừng cảm thấy bị ép buộc phải nói về kế hoạch của bạn khi bạn lên một kế hoạch tiêu biểu và thông thường để cải tiến hiệu suất làm việc. Hãy giữ an toàn bằng cách tránh xa những người có thể hoặc sẽ làm hại bạn để làm dày bản thành tích của họ. Bạn biết họ là ai, vì thế ngay cả khi viên quản lý cấp cao kia hoặc người cố vấn nọ là một trong những người giúp đỡ bạn, và điều đó hợp lý về mặt lý thuyết, nhưng tâm trí họ thì không thật lòng muốn điều tốt nhất cho bạn, thì đừng yêu cầu sự giúp đỡ của họ. Thử nghiệm và tiến hành. Bước tiếp theo là làm cho kế hoạch của bạn được tiến triển và học hỏi trong suốt chặng đường. Bạn sẽ cần phải chấp nhận một số rủi ro, suy nghĩ khác biệt và cách cư xử cũng khác biệt. Hãy ghi nhớ hai điều sau đây khi bạn bắt đầu thử nghiệm một thái độ mới và những cách tiếp cận mới với công việc. Dành thời gian cho việc thử nghiệm và thương xót bản thân. Dành thời gian. Nếu bạn cố nhồi nhét tất cả những hành động trong kế hoạch học tập vào cuộc sống vốn bận rộn của bạn, thì bạn sẽ thất bại. Bạn không thể hiện thực hóa tầm nhìn cá nhân trừ khi bạn thay đổi cách sử dụng thời gian của mình. Sau đây là một số lời khuyên thực tế để thay đổi thời gian biểu của bạn. Dừng nói chuyện với mọi người trong công việc về sự tồi tệ của mọi thứ. Đừng tham dự vào những cuộc họp mà bạn không cần phải tham dự. Làm việc tại nhà ít nhất một lần mỗi tuần nếu có thể. Hạn chế thời gian đi lại giữa nơi làm việc và nơi ở bằng cách đi vào những giờ không cao điểm. Thậm chí tốt hơn là đi bộ hoặc đi xe đạp đến nơi làm việc nếu là quãng đường ngắn. Học để sử dụng công nghệ hiệu quả hơn. Không kiểm tra email hoặc tin nhắn điện thoại mỗi giờ, chứ đừng nói là mỗi 10 phút một lần. Hãy nhớ là bạn đang cố gắng tạo ra những thay đổi quan trọng về cách sống và làm việc. Điều này sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều và bạn cần phải tiến hành một cách tích cực và kiên định. Kết nối với ước mơ của bạn và có những hành động lớn và nhỏ để giúp bạn làm mọi việc theo một cách khác. Thương xót bản thân. Rất ít người trong chúng ta có thể tham gia vào quá trình thay đổi như thế mà không vấp ngã và phạm sai lầm. Hãy tử tế với bản thân bạn, hãy ghi lại những thắng lợi và thành công của bạn. Khi bạn nhận thấy bản thân gặp khó khăn trong học tập hoặc đạt được mục đích, thì hãy tập trung vào việc học chứ không phải là những vấn đề hoặc trở ngại, và hãy dũng cảm lên.